Kiều Thê Như Vân, chương 757 đến 2, vạch tội nhầm 2, góc truyện audio.com, Lý Bang Ngạn lộ ra dáng tươi cười, nói, điện hạ không vào cung sao? Thẩm Ngạo cười nói, vừa đến năm mới, lại quạnh quẽ rồi, trong người không có công vụ gì, mới tính đến tiến cung chơi một chút. Hắn đánh ngựa đến trước người Lý Bang Ngạn, ở trên cao nhìn xuống mà bao quát toàn than Lý Bang Ngạn, mong mỏi liếc Lý Bang Ngạn, nói. Thời điểm năm trước bổn vương viết một phong thư cho Lý Môn Hạ, không biết Lý Môn Hạ đã thu tới chưa? Lý Bang Ngạn cười khan một tiếng, nói, lão phu đã đưa thư trả lời cho điện hạ rồi, đã có thư trả lời, đương nhiên là ta đã nhận được. Thẩm Ngạo làm như nghĩ ra, nói, đáng tiếc thư trả lời của Lý Môn Hạ, bổn vương đã vô tình ném vào phía trong chậu than rồi, không biết ở phía trong thư, Lý Môn Hạ ghi cái gì? Lý Bang Ngạn đứng trước ngựa Thẩm Ngạo, nói, lão phu cảm ơn ý tốt của điện hạ, chỉ là, lão phu còn chưa đến lúc tuổi già hoa mắt, cái thân già khọm này cuối cùng vẫn có thể làm chút chuyện, chỉ sợ là đã làm điện hạ thất vọng rồi. Thẩm Ngạo theo dõi hắn, khóe miệng hiện lên dáng tươi cười chào phúng, nói. Đã như vậy, bổn vương không bắt buộc nữa, Lý Môn Hạ tự giải quyết cho tốt đi. Hắn chở mình xuống ngựa cách đó không xa, một người nội thị chạy qua cực kỳ nhanh, dắt cương ngựa cho hắn, ngồi ngựa lâu chân có chút nhức mỏi, Thẩm Ngạo không thể không giơ chân lên, lung lay gân cốt tiếp tục nói. Sự tình Trịnh gia thế nào, ý chỉ đã ban phát ra rồi sao? Lý Bang Ngạn rõ ràng một điểm tức giận đều không có, khom người nói. Hôm nay vừa mới đưa đến Môn Hạ tỉnh, bệ hạ có ý tứ là để đó đến sau 15 mới ban ra ngoài. Thẩm Ngạo vừa tiếp tục dậm chân, vừa nói. Tội danh định hết chưa? Lý Bang Ngạn rất có kiên nhẫn, nói, là thông đồng với địch khi quân, hai cái tội lớn này, cộng tiểu tội còn lại, là bảy tội cũng đã định đoạt rồi, bệ hạ tự mình xét nhà diệt tộc. Kết quả như vậy sớm, đã nằm trong dữ liệu của Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, cái này rất thuận tiện, hơn 100 miệng ăn, chém đầu nhất định rất đồ sộ, cái náo nhiệt này mà không đi góp một chút vui vẻ thì thật đáng tiếc, Lý Môn Hạ có muốn đến xem không? Bổn vương sẽ lưu một vị trí tốt cho ngươi. Lý Bang Ngạn biết rõ, Thẩm Ngạo nói một câu hai ý nghĩa, cái gọi là lưu vị trí tốt, có thể nói lưu cho người cái ghế để xem, cũng có thể nói là một cái ghế chém đầu, là ý nói kế tiếp chính là muốn chém đầu Lý Bang Ngạn. Lý Bang Ngạn vuốt râu, cười mờ cười to, nói. Cái này thì không cần, lão phu công vụ bề bộn, chuyện quốc sự khắp nơi thiên hạ cũng không cho lười biếng, đâu có thể có rãnh rỗi lịch sự tao nhã như vậy. Điện hạ, lão phu cáo từ. Hai người mỗi người đi một ngả, Thẩm Ngạo một đường đến Văn Cảnh Các, sớm đã có nội thị đi vào thông báo, vừa thấy Thẩm Ngạo đến, liền cười hì hì nói với Thẩm Ngạo. Điện hạ tới rất vừa vặn, bệ hạ vừa nói không thấy ngươi đâu đó. Thẩm Ngạo ừ một tiếng, học khẩu khí Lý Bang Ngạn, nói. Bổn vương bề bộn công vụ, quốc sự chuyện thiên hạ khắp nơi cũng không cho lười biếng, nào có rãnh rỗi như vậy, chẳng lẽ mỗi ngày đều đến yết kiến. Nói xong rồi, lại cảm thấy có chút không ổn, ý tứ giống như là nói Triệu Cát mỗi ngày đều có thời gian rảnh rỗi, cái này, con mẹ nó, không phải là hôn quân sao? Chỉ là, nói trở lại, hôn quân có bệnh xấu, nhưng cũng có chỗ tốt, Thẩm Ngạo được địa vị này, đều là nhờ hôn quân ban xuống, nói. Góc truyện audio.com, hắn không phải hôn quân, Lưu Thiện, Lý Hậu chủ kia chẳng phải là chết oan uổng mất rồi. Tiến vào Văn Cảnh Các, giơ con mắt lên xem xét, khuôn mặt Triệu Cát nghiêm túc, hai tay đặt lên mặt bàn, hai hàng lông mày hơi nhíu xuống, phảng phất như có tâm sự, lúc Thẩm Ngạo tiến đến cũng không hề phát giác. Bệ hạ, Thẩm Ngạo tận lực phóng cao âm lượng, kêu một tiếng thật to. Triệu Cát hồi phục tinh thần lại, nói, người tới rất vừa vặn, vừa đúng lúc trẫm có việc muốn hỏi ngươi. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói, vi thần cũng có việc muốn điều trần. Nghiêm túc trên mặt Triệu Cát bắt đầu hòa tan, dường như là đang do dự cái gì đó, lập tức thản nhiên cười nói. Cái kia, ngươi nói trước đi. Thẩm Ngạo hiển nhiên ngồi ghế không có chỗ dựa, cảm thấy sau lưng không có dựa vào, liên tục thay đổi mấy cái tư thế ngồi, nói. Có lẽ là để bệ hạ nói trước. Triệu Cát không khỏi bắt đầu khẽ cười, đổi lại là người khác chưa hẳn có cái đảm lượng này, dám co kè mặc cả cùng hắn, hết lần này tới lần khác. Thẩm Ngạo trời sinh ra đã được cái tính tình này, không chịu chịu thiệt. Triệu Cát đành phải cố nén cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói. Trẫm hỏi ngươi, sinh ý Trịnh gia có phải là chuyển toàn bộ đến danh nghĩa Bình Tây Vương Phủ? Thẩm Ngạo nhếch nhếch miệng, không khỏi cười rộ lên, nói. Thần muốn nói với bệ hạ đúng là về cái này. Triệu Cát không khỏi nhăn lông mày lại, hơi không thích thú, nói. Trịnh gia phạm phải chính là tội thông đồng với địch, rất nhiều sinh ý đều cùng một nhịp thở với người nữ chân. Trẫm nghe nói thương đội Trịnh gia quy mô khổng lồ, số lượng rất nhiều, đều là từ biên quan một đường bắc thượng, hoặc theo tây hạ, hoặc theo khiết đan nối thẳng nữ chân, mang muối ăn tiết khí khan hiếm đến vì người nữ chân, thậm chí là đồ sứ, đem những sinh ý này chuyển tới danh nghĩa Bình Tây Vương phủ, hẳn là cũng là muốn dập theo khuôn cũ làm việc buôn bán cùng người nữ chân. Thì ra tưởng rằng Thẩm Ngạo sẽ quả quyết phủ nhận, ai ngờ Thẩm Ngạo nhẹ nhàng gật gật đầu, nghiêm túc nói. Bệ hạ nói không hề sai, vi thần xác thực muốn tiến hành mậu dịch cùng người nữ chân. Sắc mặt Triệu Cát đột biến, chén trà nhỏ vừa giơ lên trong tay không khỏi nặng nề thả lại bàn, hừ lạnh nói. Không thể tưởng được ngươi lại hồ đồ như vậy. Thẩm Ngạo vội vàng đứng lên, nói. Bệ hạ bớt giận, thần mậu dịch cùng người nữ chân, vẫn có phân biệt với Trịnh gia, người trong thiên hạ đều thông đồng với địch, duy chỉ có vi thần được bệ hạ yêu ái, tương quan vui buồn cùng tống, há có thể thông đồng với nữ chân. Bệ hạ chưa quên, là vi thần năm đó chủ trương gắng sức thực hiện chính sách liên liêu kháng kim, cũng là vi thần xuất lĩnh tinh nhuệ đại tống, cùng quân dân Tây Hạ chống chọi với thiết kỵ nữ chân, bắt thái hậu nữ chân làm tù binh, có thể nói, thần và nữ chân sớm đã bất cộng đái thiên, há có thể làm chuyện ngu xuẩn, nuôi dưỡng tặc mạnh lên như vậy. Triệu Cát cảm thấy thoải mái, sắc mặt hòa hoãn, nói. Đã như vậy, thì tại sao ngươi còn muốn tiếp nhận sinh ý Trịnh gia? Thẩm Ngạo ngồi xuống lần nữa cười ha hà nói. Thứ nhất, nếu vi thần không làm cái sinh ý này, vẫn sẽ có người bí quá hóa liều, đi làm cái sinh ý này cùng người Tây Hạ, phải biết rằng, hàng hóa vận đến nữ chân, chính là lợi nhuận cực lớn, gấp 10 gấp trăm lần, thương nhân gần đây luôn muốn trục lợi, liệu có người không muốn động tâm? Góc truyện audio.com Sao, mậu dịch thuốc phiện đời sau, trừng phạt sao mà nghiêm khắc, không biết giết bao nhiêu người, còn không phải vẫn có người bí quá hóa liều. Thời đại này, thủ đoạn kiểm tra đo lường so với đời sau thật sự kém đến quá nhiều, chắn không bằng chặn, chặn không bằng phòng, để cho một nhà Thẩm Ngạo làm, lũng đoạn mậu dịch cùng nữ chân. Triệu Cát không khỏi lắc đầu, lý do này cũng không thể để cho Triệu Cát tin phục, hắn trầm mặt như cũ, nói. Coi như là như vậy, ngươi là trọng trấn triều đình, là xương cánh tay của trẫm, người khác làm được hết lần này tới lần khác ngươi lại không làm được. Cách chương.